không thương đâu, không có dương thương đâu.
Còn những vị nào mà ra đời sau thời kỳ mạt pháp của một Đức Phật trước chánh pháp, tịnh pháp, mạt pháp, ngày nào mà ứng thân ra đời thiệt thì lúc bây giờ mới chưa là coi như là dương chương. Chứ còn chư Phật, chư Bồ Tát nó thường tùy loại hóa thân, tùy loại hiện thân. Thành ra mình không thể nói rằng đời mạt pháp này mà không có Phật, không có Bồ Tát, không có các vị Tăng có. Nhưng mà những vị mà khi mà ra đời mà không có dương chương lắm thì các ngài là người ta ít có nói, người ta rất ổn, người ta rất thường vậy thôi. Trở lại vấn đề để nhấn mạnh thêm không thôi quý vị, tôi đi sao đó là đây là tuy là nhiều danh hiệu Phật, nhiều danh hiệu Bồ Tát để nói lên cái gì, nói lên cái thể tánh, cái tướng trạng và cái công dụng diệu dụng của Đức Phật, mà hãy nói của Đức Phật đó tất nhiên là của mình. Thành nói một cách dễ hiểu, tuy quý vị lại tam thiên Phật nhưng mà ở trong đó nó nằm cũng ở trong một Đức Phật sự ly. Quý vị lại 89 Đức Phật trong hàm danh nhưng mà sự thật mà nói cũng là một Đức Phật thôi. Là nghĩa như thế nào? Là nghĩa làm thế nào để đem bao nhiêu cái những cái diệu dụng nó quy trở về một. Bởi vì khi mà hãy nói tới, khi mà hãy nói tới cái nguồn chân, cái nguồn chân vắng lặng, mặt nước mà nó vắng lặng như thế này này, thì quý vị thấy nó một. Nhưng mà khi nó có những cái đợt sóng, bị gió, bởi gió mà nó có sóng, đủ kiểu sóng, thì lúc bây giờ đây đó, phải tùy theo những cái kiểu sóng đó để mình giải quyết. Chứ bây giờ mình không thể mình nói cái mặt nước nó thẳng được. Nhưng mà những cái đợt sóng nó tuy lớn, tuy nhỏ, tuy đục, tuy trong, tuy màu này, sắc kia, sắc nọ, đủ thứ, mặn ngọt, đủ thứ hết. Nhưng mà nó cũng không ngoài cái mặt nước mà yên lặng kia. Hiểu được như vậy rồi, những người khác tuy lại vạn Phật đi nữa cũng không ngại. Là bởi vì cái thân, thân này. Và nếu bây giờ này, cái thân là nó đúc kết bao nhiêu cái nghiệp chướng tổng chướng từ vô thủy tới bây giờ, mà nếu mà chỉ lại có một lại rồi đứng nó đủ rồi, thấy không, thì làm sao nó tiêu trừ tổng lòng. Do đó cho nên bắt buộc phải lễ bái. Nhưng lý á không được. Nam mô Phổ Tịnh Phật, đây là tôi nói sơ sơ những cái câu đó. Kính lại đấng giác ngộ khắp thanh tịnh. Khắp thanh tịnh, tâm ta có khắp thanh tịnh, tại vì từ bấy lâu nay không thanh tịnh rồi bị luân hồi lục đạo thôi. Thế bây giờ mình trở về cái tánh đó, mà cái tánh đó nó nằm ở trong cái diệu dụng vô ngã, thành là một nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Thầy đi cào cho mình
thấy thầy thì sao trong kinh Phổ Môn ấy
bỏ qua thành nó đã sao trước
không sao quá thì thầy không có quá
không ở lâm niệm bất không có thế nào tam giác ngộ niệm cái gì, niệm cái đức tánh, ví dụ như niệm Đức Quan Âm là niệm cái phần từ bi tỷ hộ của ngài. Ngài luôn luôn để làm từ là bi là hỷ là hộ để giúp cho đời này mình niệm. Thế đâu có phải có nhiều người ta không biết ta nói sao mà tại sao mà mình niệm cái gì chứ sao mà cứ niệm Phật hoài, Phật nó cũng mắc nợ mình, cứ niệm hoài xấu niệm ngoài đó. Rồi người ta đặt cái câu hỏi lên, ta nói là ví dụ như tên cha mẹ mình, mà nếu mà ai kêu một cái chữ hoài đó mình đi chuyện liền hả, thấy không? Học là một chuyện vô thượng thiên chương, một chuyện nghĩa là cao, mà tại sao cứ niệm hoài? Có mấy người ở bên nhà tám triệu, người ở bên sát tất cả bên người thấy mình niệm Phật hoài, bởi vì các chưa hiểu ý nghĩa. Niệm Phật tức là niệm tâm, niệm Phật tức là niệm tất cả những cái gì của mình mà từ bấy lâu nữa mình quên nó đi, bây giờ mình nhắc lại chừng đó thôi. Thì các ngài ra, các ngài ta có mẫu, ngài có cái danh hiệu, thì mình nương cái danh hiệu đó, cái danh hiệu đó cũng gọi là cái diệu dụng của mỗi ngày, chứ còn không phải là không phải chấp theo cái danh từ các ngày đó. Mà bởi vì một Đức Thích Ca Mâu Ni biết bao nhiêu danh từ xấu như ngày, danh từ nhiều lắm chứ không phải thường đâu. Nhưng mà mình muốn niệm tức là mình theo cái bản tánh, mình theo cái đặc tánh của các ngày. Bây giờ các thứ kinh thường tụng, tụng thì cái đáp từ thì ta nói cho đúng ra. Thưa quý vị, kinh nào tụng mà nếu nhất tâm rồi thì đều thành tựu viên mãn hết. Những kinh nào mà nói đúng chân lý hợp sự thật, mà mình tụng đúng chân lý hợp sự thật, thì kinh nào cũng đều là giải quyết được tất cả những cái khổ ác, những cái gì của giữa trần gian hết. Tuy nhiên sau này rồi có đặt để ra, thí dụ như có những kinh mà trước kia Phật nói, ví dụ như kinh vô thường ở Anicca Sutta ở trong Bali, thì thường thường các sư đem ra để đọc những cái buổi lễ cầu siêu, bởi vì cầu siêu nói lên cái sự vô thường, sanh già bệnh chết. Còn trong những kinh, chẳng hạn như kinh Mangala Sutta Bali, thì để tụng cầu phước, bởi vì trong đó thì Đức Phật nói những cái sự phước báo này, phước báo kia, phước báo nọ, thì tuy nhiên muốn đặt pháp cũng được. Cũng như ở bên Bắc Tôn nói tới cầu siêu là thường thường tụng kinh Di Đà, diễn tả cảnh tượng là kinh Tây Phương để cho thích mình về đó. Còn hãy nói tới cầu an thì tụng, hoặc là bổ môn, để mà uống thuốc thì tụng dược sư, từ như dược sư Pháp Hòa, dược sư Lưu Ly, qua thì ba chín, không qua thì tụng gì, kêu là được cầu nhất được Phật quả. Nhưng mà nếu muốn phân được vậy cũng được, không ngại gì đâu. Cái đó cũng để dễ cho những cái người sơ cơ, người ta biết là mà là kinh này kinh để cầu siêu nè, còn kinh kia để cầu an. Cái sự thật lý mà nói ấy, kêu là nhất niệm không tham giới, ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình nhất trí để mà cầu nguyện cái chuyện đó, thì nhờ cái điển lực của mình, với cái điển lực của cái người mà mình được mình cầu nguyện, nó kêu là thông cảm, hoặc là có cái sự mà liên quan mật thiết với nhau, thì không ngại là sợ cái tâm mình. Cho nên ăn thua là cái tụng nhất tâm đó, có nhất tâm hay là không. Còn nếu tụng mà nhị tâm, tâm tâm thì không được. Hồi xưa tôi nhớ là hồi tôi cũng được còn hành đạo đó, quý ông với bà cũng tỉnh về nhà, có là tỉnh về cầu an ba đi. Hồi đó tôi cũng diễn hiện đó, cũng có dụng nghĩa một phần nào. Có người kêu là du địa phủ, thấy những người thiếu, có người hỏi là nó thiếu, rồi biểu đi về nói dùm ông nhà em trả nợ, kêu là tiền quần thiên khố. Giờ thì nó bỏ, thì ăn thua nó cái tâm mà đúng thành tri, chứ lúc đó thì không nhất thiết gì tâm tạo mà, thấy không? Còn bây giờ đây, các thứ thiền thường tọa, thiệt ra nói về thiền cũng nhiều lắm. Về căn bản thiền nè, nhị thừa thiền nè, rồi tới Như Lai thiền nè, Bồ Tát thiền nè, nhiều lắm. Nhưng mà dù thiền nào đi nữa, đầu tiên quý vị cũng phải theo cái căn bản thiền. Cái căn bản thiền chứ 1 năm tới 3 năm. Khi mà căn bản thiền rồi á, thì lên trên tùy theo căn tánh của mỗi vị. Có vị thì chỉ cứ đi ở trong tứ thiền bát định thôi, để cầu được khỏi sắc hoặc là khỏi buông sắc. Có những người người ta thực hành về Bồ Tát thiền liền, có người thực hành về kêu là Như Lai thiền, hay là Như Lai thượng từ thiền thiền, thì cái đó tùy theo cái căn tánh của mỗi người chấp nhận được cỡ nào. Còn nếu không thì cũng cứ vẫn là cứ thiền phát định. Rồi cái quan trọng cái điểm này nè, dĩ nhiên là bữa nay không thể nào không có thời giờ mà nói cái cách thức được, hay nói tổng quát. Vì nào mà muốn cầu thiền cho con là nên ghi tên có năm phần người chúng tôi chỉ cho nó thiền cho riêng mình. Cho còn bây giờ đây không có thời giờ mà nói cách đầu sao. Nhưng mà thế này nè, nói tới thiền tất nhiên là nói tới cái căn, cái sự tu hành, căn cứ là cái sự tu hành chính của đạo Phật. Thiệt ra tôi cũng nói thẳng với quý vị là tất cả các pháp môn khác mà tu tập á, thì nếu mà đi tới cái chỗ mà lý, tới cái chỗ cao, thì có lợi kết hết chứ không phải là không. Nhưng mà thiền là tam thế tu Phật ra đời đều ta hành thiền để mà dễ ngộ đạo. Nhưng mà khổ có nổi á là các Phật xa đời, nhất là sống trong cái ngũ trượt ác thế này, sợ cái căn tánh thấp quá tu thiền không nổi. Mà tu có nhưng mà làm thì có làm nhưng mà không có kết quả. Đó, nghĩa là năm nào cũng thấy là cày nè, bừa nè, gieo mạ nè, lo nước lo được, mà cuối cùng sao lại không có nữa. Ba cây lá cái cỏ cu cỏ liên điểm nó mọc lên đầy hết rồi, thành ra sợ không kết quả thôi. Cái sự tập thiền á là tránh, phải nói cái đúng như, dầu là tôn phái nào trong Phật giáo thì cũng phải công nhận là thiền là chủ yếu. Nhưng mà chỉ sợ người đạo tượng pháp với mạt pháp, kêu là niệm động có kinh nó chứa không vừa xuyên nó nặng quá đi ngồi không có nổi. Rồi bây giờ mới tới tại sao mà chúng tôi nói như thế là bởi vì như thế nào, ma chứng thì nhiều mà Phật tánh thì lại quá bị gì đó, bị những cái ma chứng nó che bên ngoài, do đó cho nên sợ hành thiền không có được, khai thông được. Cho nên nếu mà khai thông được thì cái chuyện trực chỉ cho ta kiến tánh là Phật nó mau lắm. Nên nó thế này này, khi mới vừa xong căn bản thiền rồi, nhớ nè, mới vừa xong căn bản thiền tức là ngồi giữ cái căn bản, ngồi thế nào, tập trung thế nào, thế nào, thế nào, thì cái giai đoạn đầu phải giữ được khéo, nó không khéo nó lạc về ngoại đạo. Mà hãy nói tới ngoại đạo thiền tất nhiên là quý vị biết ngoại đạo thiền không? Tìm Phật ngoài đạo. Nghĩa là như thế này, thực hành thiền 1-3 năm về căn bản thì lúc bây giờ vừa ngồi một cái chung khéo thì ở bên tai mình nghe có những tiếng tôi sắp về ủng hộ ông, tôi sẽ mách bảo cho ông đủ kiểu, ông ủng hộ tôi không chịu không. Hoặc là trong những giấc ngủ mà không phải là ngủ, mới vừa nằm xuống thôi, có những cái sự nói như thế. Nếu chúng ta không khéo, không khéo cho là lúc bây giờ mình hơi chắc nhận, một là chấp nhận thấy hay hay, một là chấp nhận, hai là cho đó là mình coi như được cái gì, được cái gì, nhưng mà chưa được cái gì. Đó là những cái phần mà những cái gì hữu phước bên ngoài, nói cái cắn dễ hiểu đi, những cái vong linh mà hữu phước bên ngoài nó đến qua trình độ tháo mình đó, tức là ngoại đạo thiền. Tất nhiên là cái thiền nó sẽ bị những cái, rồi những cái người đó họ không phải xưng nhỏ đâu, họ không phải xưng nhỏ đâu, không xưng nó là tôi bị chết qua chết tất rồi về tôi chiến này không phải gì đâu anh, họ xưng những cái danh từ dễ sợ lắm, nhưng là tôi là thích tưởng như thế, tôi là đại thiên đại thánh hồi xưa, tôi là tam thập tam thiên chủ thiên đường nữ về đây dễ sợ vậy đó. Rồi có mách bảo, mách bảo ví dụ như có một vài cái hiệu niệm, hiệu niệm nói ra chẳng hạn như là nếu mà cần tôi giúp đó, thì sẽ có cái triệu chứng như thế này thế này thế này thế này, cần những cái giờ nào, những cái phút nào yên tĩnh sau khi tỉnh rồi thì tôi sẽ mách bảo cho. Chẳng hạn như nó ở mai á, tôi biết là có một cái vị trong chùa này, cái gì nó muốn cầu gì đó thì tôi cứ nói đi, tôi biết sao trong gia đình sao sao nói cho một tháng. Mà cái, nếu mà không khéo á, nếu không khéo thì sẽ bị lạc vào ngoại đạo thiền trong lúc đó và nó phá. Nó phá bằng cách nào? Bởi vì thế này nè, như vậy thì làm sao mình biết cái sự kết quả của mình được, làm sao mình biết kết quả cái sự tu tập của mình được, người ta sẽ hỏi tu tập mà tới cho được những người tới về mách bảo của mình thì cái chuyện nó quý quá, mà tại sao mà không có thừa nhận mà lại thừa nhận cái gì nữa. Tôi đang phải hiểu, thường thường nói đến tu thiền á là phải đi vào bên trong càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, diệt phiền não khỏi lòng thường thanh tịnh, diệt một phần phiền não được một phần sáng suốt, diệt phần một phần tối được một phần sáng. Bây giờ mình cần cái đó thế này nè, cái đó là cái mà tìm thiền ở bên trong đó, còn bây giờ tìm thiền ở bên ngoài, cái những cái đó nó đưa lại bên ngoài cho mình á, rồi quý vị đó sẽ rối loạn, rối loạn tiền không có tiền được nữa. Thì lúc đầu nó mắc ở nhiều cách cũng ngon lành lắm, có thể biết đâu, nghĩa là biết, bởi vì nó biết cái người đó sẽ đi chùa. Tân nó hỏi một câu gì ở nó, câu gì ở thay nó hỏi.
Thay có thể hay là theo bạn đâu.
Càng nó đến, nhưng mà có những cái tôn thấy đàng hoàng, nó có những cái nó theo để mà nó phá. Nói nó phá thì nó quá đáng để ủng hộ đó, nhưng mà ủng hộ như vậy tức là mình mất cái chuyện mà tiền chính của mình. Mà nó ủng hộ chỉ thời gian thôi, khi mà nó mãn nghiệp nó đi đầu thai hoặc là nó cái mãn nghiệp nó kéo đi chỗ khác là mình thế vẫn là khác. Cái lúc đó là nguy hại á, cho nên á nếu quý vị muốn tu thiền mà gọi là đi vào phòng tâm linh, đừng có nghĩ tới chuyện đó. Nằm chi bao cũng thế, nghe nó nói bên tai cũng thế, nói ngon lành lắm. Thì mình trả lời đi cho chúng tôi. Nam mô Thiện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Thiện Địa Tạng. Không muốn gì khác cái Thiện Địa Tạng hết, tôi lo cho cái Thiện Địa Tạng thôi. Tôi tìm kiếm được cái Thiện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Thiện Địa Tạng thôi, để cho nó bớt đi. Chứ không không, nếu mà mình tỏ dễ chấp nhận á, rồi á. Rồi á, mà khi mà nó vô được chứ trong tâm não hay là trong ý thức hệ của mình rồi, là lúc bây giờ nó sẽ đòi hỏi. Đòi hỏi nó là tôi khổ quá, tôi ủng hộ xưng cái này xưng cái kia, chứ cũng không có cái dòng vấn đề cần những cái vấn đề cúng kiến này, hay là những cái vấn đề gì mà riêng biệt đó. Thì trong lúc đó là cái người hành thiền, nếu mà họ khá, họ hiểu giáo lý, họ biết á, là họ biết cái này là không phải chính đáng được, mà những cái dòng gì đó nó khá. Thì trong lúc đó không khéo là nó nhập tâm, và nó nhập tâm nó trở thành khùng. Đúng thẳng lắm. Rồi á, tôi khi mà cái căn tánh thiền rồi thì phải cẩn thận đó, độ chừng 2, 3, 4, 5 tùy theo cái căn tánh của con người. Mà lên tới khá cao gọi là tính đắc á, một phần nào tâm hồn sáng suốt, có thể giải quyết những cái vấn đề đời hay là đạo không khó khăn, hoặc là có những cái mà từ ở trong tâm nó sáng cho nên nó chiếu soi tất cả những cái gì không có gì sai lầm, thì lên tới cao một chút thì bị về chưa là thiên ma ba trùng là pháp. Thành ra cái hai cái con đường mà chư tổ hồi xưa mà các vị đắc thiền đó để giúp cho chúng ta là nó có hai cái đường tẻ, thì phải giữ làm sao đừng có lách đi hai con đường tẻ đó mà nguy hiểm vô cùng, bị nó sự nhất. Mà cái phần thứ gì á, cái giai đoạn thứ gì đó, cái đó là cái nó tụi chúng ta mà đến hồn là Phật mà tâm thắc não đó, cái nó mang là cuối cùng rồi, nhưng mà mang được. Thành ra những người mà tu thiền thì tới cái chỗ đắc thì không phải cẩn thận đó chút, còn không cẩn thận cho nên đừng cái ham. Quý vị mà thấy những cái chim bao hay là nghe những cái tiếng nói gì nó hơi khác lạ, hay là cái điều gì khác lạ, bình tâm bình tĩnh, đừng có nên mừng liền, hay là đừng có nên cho đó là mình chứng đắc. Không có đâu, chứng đắc là vậy nè. Ví dụ như tu thiền tháng trước chúng ta thấy rằng giọng còn, buồn còn, phiền còn, nghi còn, đủ kiểu hết, nhưng mà thấy cái này mới đạt đâu. Tháng sau mới thấy xong con ngồi nhẹ quá, con người rất nhẹ, đắt đó, chính đó. Mà họ diệt cái đó rồi, khi cái đó mà diệt rồi thì quý vị muốn cách gì cũng có hết á. Muốn bay không được, muốn đi không được, muốn ngồi đâu ngồi, muốn nói cái gì cũng được. Chứ còn khi mà chưa, cái phiền não mà còn trong này á, thì đừng có nói cái gì mà hãy nghe ông bà than thế nào. Bởi vì nó nhiều cái biểu pháp lắm, nó rất nhiều biểu pháp. Cái mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, như bà Du Hương nói, nhiều khi trong này mình có một cái tà tâm đó, nghĩa là muốn tu, muốn chứng liền tu được liền thành Phật, thì tự nhiên đến đây thấy có nhiều cái tà thần là họ cũng cao lắm, chứ không phải tường đâu, họ cũng cao, cũng hiểu chuyện này chuyện kia, nhưng mà hãy mình cho họ xem cho một cái là phá cảnh. Cái điểm đó điểm quý vị nhé. Còn tại sao mà chúng tôi nói cái điểm đó, sẵn đây nói về chi tiết một chút, là khi chúng ta gắng lo làm ăn buôn bán tội trác ơn nghĩa lo trong dịp đời này, mà quý vị mà được những cái của gì quý báu, chẳng hạn được một số tiền nhiều, mua nhà để dành, mua ngọc để dành, mua gì nữa, một phần để dành gì nữa, không phải nhiều hơn. Những cái thứ đó đầu nha, một là đừng đến phê phán, phê phán nó tới giúp mình nó sẽ được hết. Hai nữa là đừng có nên khinh thường mà người ta tới ta hỏi bên tai mình, phải không có hậu cần gì không, mình cứ nói là có không gì nữa. Thành thử ra trong luật Phật không nói nữa, những cái vọng ngữ của người tu á mà nói dối những gì bên ngoài còn sám hối được, mà cái nói dối mà chưa chứng máu tu sơ sơ không là cho mình chứng, chưa đắc đạo mà cho mình đắc đạo, chưa thành đạo mà cho mình thành đạo, đó là đại vọng ngữ. Thế ra mình có một phá tư đó là khi quý vị học đạo rồi, ai có nói gì nói mình phải cẩn thận. Họ có quyền nói, mình có quyền thách đoán, chứ đừng nghe liền. nó chỉ sắp thờ thôi, rồi nó cũng có một vài cái linh nghiệm sắp thờ cho nên thiên hạ nó theo, nhưng mà nó rút thôi. Cũng như đó là phải ngồi thiền như thế này nè, thì quý vị sẽ xuất hồn về Việt Nam lẹ lắm, lẹ lắm. Đó, mình xuất ra khỏi cái nóc nhà mình, mình không vô mình lại là biết rồi. Cái đó là phải học duy thức học. Cái phần mạc na thức của mình luôn luôn nó tránh cái kiến phần đệ bát thức a lại gia, cái linh hồn đó nó làm ngã, thì làm sao nó xuất đi đâu được. Từ khi nào mình tu mà mình chuyển cái thức thứ bảy đó, cái mạc na thức đó, nó trở thành bình đẳng tánh khí, rồi là thấy sự vật dữ này là như chưa là bình đẳng á, thì lúc bây giờ mới cái chuyện kia được, chứ không là cả một vấn đề. Thành thử là quý vị nên nhớ cái vấn đề mà nó ở sức hồn kia thì đi đâu á, nhưng mà nếu quý vị mà tu mà diệt phiền não chuyển thức thành trí tới cái mức độ nào đó thì sẽ có cái đó, nhưng mà cái đó thì nó dung thông rồi, mà đã có cái đó rồi á cũng khó mà có ai mà nói ra lắm, bởi vì nói ra không được, có thể chỉ phương pháp cho người ta đi tới đó thì được. Chỉ phương pháp, nếu quý vị muốn thì phải dạy đi từng giai đoạn trên đó dễ. Có nhiều người nói rằng không cần tu đâu, không cần nữa, 3 tới 6 tháng thôi, cứ làm đúng theo kiểu tôi nói mà muốn đi đâu thì được, về Việt Nam qua trong cái hồ không, nó mà dễ quá, thấy không? Mà lỡ mình về bển ở luôn, bển là làm sao bển này mất công trôn nữa. Chứ là đại Phật, hiệu Phật nào để mình thừa niệm, như tên tôi đã cái giới thiệu rồi, tùy theo mẫu người. Thế Tức Thích Ca cứ niệm Đức Thích Ca, Thế Tức Di Đà cứ niệm Đức Di Đà, tất cả vậy thôi hết. Nghĩa là niệm làm sao cho để biết tâm bất loạn cho sót. Danh hiệu nào cũng cao quý hết, không có cái danh hiệu Phật nào mà không cao quý đâu. Nhưng mà tùy theo cái sở thích, tùy theo cái tâm niệm, tâm nguyện của mình mà niệm. Đó. Bây giờ lợi ích của sự tụng kinh, nếu mỗi người mà tụng ba niệm được thanh tịnh rồi thì cá nhân của mình ngon lành đâu, mà mỗi cái cá nhân đó ngon lành thì ở trong gia đình mình thấy ba niệm thanh tịnh trong gia đình tất cả người nào cũng như vậy hết, thì có ai mà buồn ai, có ai mà phiền ai, có ai mà hứ ai hết. Đâu đó nó ngon lành đó. Còn nếu chưa thì không biết là thẳng tay ra chứ không nói đâu. Đó. Thì được nhiều người ở trong nhiều gia đình, ở trong một xã hội, trong một quốc gia, nếu mà người nào cũng niệm Phật cho đúng tâm niệm đó, cái chỗ mà sáng suốt giác ngộ, thì từ cái chỗ đó thì thấy rằng là cái gì luôn. Lợi ích của sự tọa thiền tức là trừ, đầu tiên là trừ cho được 6 cái căn bản phiền não. Bởi vì ngồi thiền là để cho lắng động là để chi? Sự tham lam, nhất lòng, lòng là cái của nó lòng, bởi vì nó là gốc căn bản, nó là dễ sợ lắm, nghĩa là bởi vì mình nhất lòng là. Làm sao cái lợi ích là mình mà hãy giúp được 6 cái căn bản tiền não đó rồi, thì về cái phần mà kiến tánh thành Phật không có khó đâu. Thì bây giờ tại vì 6 cái đó bây giờ nó phủ lên cho nên mình không thấy cái tánh của mình được. Bây giờ làm sao mình dẹp nó ra, dẹp nó ra, sau cái đó là tham lam này, gì nữa, dẹp có thể là hiểu đúng nhưng mà trên cương vị giải thoát nhiều khi không có đúng, do đó cho nên cái ác kiến này nó chia ra làm 5 nữa. Ở trong cái ác kiến này là ác kiến tất cả cái kiến nó gì, chấp cho thân mình là thiệt có, dù là thân kiến, biên kiến là cho thân này khi chết hoặc là còn mãi, có khi chết rồi là mất, dù là biên kiến. Nguyên kiến, rồi có tà kiến là tin tà đạo kiến, đụng đâu tin đó nghĩa là không có cái gì tránh kiến hết, kêu là tà kiến. Đến cái thứ tư là kiến thủ, để lại những cái gì theo cái phong tục, nó có nhiều cái phong tục quan được nhưng mà mình cứ chấp nhận cái đó, Đức Phật nó làm bỏ đi, cái nào thấy không có lợi, bởi vì mình học đạo để mình thấy cái nào nó lợi mình làm, cái nào nó mất lợi thôi. Đó. Do đó cho nên là tu thiền cái lợi ích là để diệt trừ 6 thứ căn bản phiền não, thì 5 thứ trước phân biệt, cái thứ 6 nó chia ra là 5 nữa, cho nên có những sách người ta nói là kêu là thập phiền thập sử, mừng cái đó phiền là nó ràng buộc trong cuộc đời mình, nó không cho mình tiến lên được chút nào, kêu là thập phiền thập sử là nó sai sử mình, nó ràng buộc rồi nó sai sử mình, nó không cho mình làm chủ, mà chính nó làm chủ, nó sai sử mình trong cuộc đời, gọi là tập thiền tập sử tức thành hữu lậu duy nhơn. Rồi lục căn lục trần quan tác của thiên chi hậu, lục căn hồi nãy nói mắt tâm lưỡi tâm ý, lục trần là bên ngoài quan tác, nó không biết bao nhiêu tạo, không biết bao nhiêu tội, quan tác vô biên chi tội. Bây giờ lợi ích của sự niệm Phật là để làm gì? Niệm Phật là để khỏi cái vọng niệm chúng sanh, khỏi niệm chúng sanh. Mà khi con người mà không còn vọng niệm chúng sanh thì con người có hành đâu, con người đã thánh thiện đâu, con người đã coi như là cần cái sự giác ngộ. Vì để cho quý vị rõ thì ở trong cái phòng này á, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị một bài kệ trong bài thơ để cho quý vị thấy rằng sự lý duyên thông mạc viễn cầu, thấy không? Bây giờ tụng tụng kinh, phần tụng kinh ở trên đề tài đó, tụng kinh, tụng làm sao mà thấu đến cái phần tâm kinh. Tâm kinh đây không có phải nói bát nhã tâm kinh đâu nha, tâm kinh đây là chỉ cho cái chân lý mà nó hiển hiện từ đâu. Làm sao mà tụng không còn thấy mình tụng kinh trên mặt giấy tờ chữ nghĩa nữa, mà tụng kinh đây chỉ là tụng với cái tâm kinh, và tâm kinh đó mới thiệt là kinh, còn kinh bên ngoài là phương tiện thôi, phương tiện nhờ cái phương tiện kinh bên ngoài để thấu nhập chính tâm kinh của mình. Cho nên tụng thấu tâm kinh mạc viễn cầu thì chớ có cầu ở đâu xa, cũng có cầu Phật ở đâu xa hết. Tụng kinh mà tới cái chỗ mà thấu nhập được tâm kinh á thì Phật ở một bên chúng ta, giác ngộ ở một bên chúng ta, không có cầu ở đâu xa, không có tìm được sao mà nó gọi mạc viễn cầu. Rồi ha, tọa thiền kiến tánh tứ trí trong, khi mà ngồi thiền mà đã thấy được, thấy được cái bản tánh rồi á, thì trong lúc đó bốn trí được châu biến tham giới, hay là bốn trí được coi như là du thông. Bốn trí quý vị đã nghe rồi, đã học rồi, đúng không? Nếu bốn trí bản thiền mà được chuyển thức thành trí, được bốn trí này được viên mãn, được chu toàn, được coi như là viên chung rồi á, thì coi như là đắc thiền, đắc thiền không gây được khó hết. Rồi niệm Phật viễn ly chúng sanh niệm, câu này thì dễ hiểu vì đã giảng rồi. Niệm Phật để mà xa lìa, viễn ly là thiệt xa lìa, xa lìa cái niệm, cái vọng niệm của chúng sanh. Niệm Phật viễn ly chúng sanh niệm, tức là niệm Phật để xa lìa cái niệm của chúng sanh. Rồi bây giờ tới cái câu chót này, kết thúc này: nghiệp thức quang minh giải u sầu. Nghiệp đây tất nhiên là tổng kính, thì ba nghiệp được thanh tịnh nè, mà hãy tọa thiền thì chuyển thức thành trí nè, em phải không, nó có nghĩa đó không? Niệm Phật khi mà tới cái chỗ nhất tâm á, thì nó được cái sự sáng suốt nè. Niệm Phật tức là niệm suy nghĩ cái sự sáng suốt, tức là quang minh cái gì nữa đó. Khi mà đã nghiệp thức, mà khi nó đã quang minh rồi thì nó sáng suốt rồi, chuyển thức thành trí rồi, chuyển chứ là ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì giải tất cả những cái sự giải u sầu để sống viên là thanh tịnh luôn. Hôm nay là tọa thiền, phần nhiều tọa thiền niệm Phật và tụng kinh là ba cái phương pháp tu hành của người Phật tử. Nếu người nào mà sơ cơ mới nhập đạo, chưa có tập thiền được, chưa có niệm Phật kỹ được, người năm mới tập đạo rồi, mình làm tôi bắt tôi cũng thích tụng kinh đó, bởi vì tụng có cái gì để nương, có cái gì để hiểu. Còn căn tánh mà thông lợi, thông minh tinh lợi thì nên tập tọa thiền là tránh. Còn tuổi già sức yếu thì chuyên tâm niệm niệm Phật là tránh, nhưng mà cũng tránh học thiền chút, còn tránh tụng kinh theo ha. Nhưng mà cái tránh để cái phụ nó giúp cho đó. Thực hành mỗi pháp môn đúng ý nghĩa đều kết quả tốt đẹp hết, chứ không có gì mà khó khăn hết. Lúc trước tôi giảng cũng có cho cái bài thơ đây nè, quý vị có biên thì biên vô. Trì tụng lời Phật xa xưa, sáu chữ tụng kinh tọa thiền niệm Phật, tụng trì cho tụng trì lời Phật ta chưa? Kinh văn nhắc lại tam thừa trong ta. Kinh văn nhắc lại tam thừa tất nhiên là kinh văn duy nhất Bồ Tát trong mình có. Tụng trì, tụng trước, tụng cái niệm tỏ tiền niệm Phật, sau cái chữ ta đi đầu đó. Tụng trì lập được chưa? Văn nhắc lại tam thừa trong ta. Kinh văn nhắc lại tam thừa trong ta nghĩa là trong cái văn kinh đó, trong kinh điển nó nhắc lại mình có tam thừa kinh văn duy nhất Bồ Tát đủ kiểu chấm.